Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Bắc Giang sẽ khai trương gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng tại Hà Nội. Yên Dũng đầu tư phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Huyện Lạng Giang tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn tại các trường học.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 1 tháng 12 tới đây, tỉnh Bắc Giang sẽ khai trương gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản chủ lực đặc trưng tiềm năng của tỉnh tại thành phố Hà Nội. Trước đó, tỉnh Bắc Giang đã có riêng một đề án để tổ chức thực hiện gian hàng này. Việc xây dựng gian hàng này tại thành phố Hà Nội nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, tập trung nguồn lực hỗ trợ quảng bá tiêu thụ cam bưởi Lục Ngạn, hướng tới mục tiêu hình thành chuỗi liên kết ổn định, nâng cao giá trị gia tăng đối với nông sản của tỉnh. Theo đó, gian hàng này sẽ được bố trí tại số 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Gian sẽ được duy trì liên tục, thường xuyên tại địa chỉ này.
Những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác xây dựng chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, nên diện tích rau chế biến, rau an toàn theo hướng Việt Gáp của huyện Tân Yên duy trì ổn định từ 550 đến 600 ha một năm. Trong đó, diện tích lớn là khoai tây, ớt ngọt, dưa chuột, dưa bao tử, cà chua bi. Để nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua huyện Tân Yên chỉ đạo cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã tổ chức ký kết với các doanh nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu để bao tiêu sản phẩm cho người dân. Đồng thời, huyện có cơ chế hỗ trợ 7 triệu đồng một hecta sản xuất rau an toàn Việt Gáp, rau chế biến có diện tích sản xuất từ 5 hecta trở lên. Theo tính toán của người dân, hiện thu nhập bình quân từ rau chế biến đạt từ 120 đến 130 triệu đồng một hecta một năm.
Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất, chế biến nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, đem lại thu nhập cao cho người nông dân đang là mục tiêu mà huyện Lạng Giang tập trung chỉ đạo. Bên cạnh việc tiếp tục tập trung đầu tư cho sản xuất sản phẩm nấm ăn, Lạng Giang đã tích cực phối hợp với công ty GOC, công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương, ký kết xây dựng vùng nguyên liệu gắn với tiêu thụ, thu mua các sản phẩm nông sản trên địa bàn. Cùng đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng khả năng cạnh tranh cho nông sản. Đến nay, huyện Lạng Giang đã xây dựng 4 mô hình công nghệ cao tại các xã Mỹ Thái, Tân Thanh, Đại Lâm với các sản phẩm chính là nuôi trồng thủy sản, rau an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ chú trọng thúc đẩy các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nên lĩnh vực nông nghiệp của huyện Yên Dũng ngày càng phát triển, thu nhập của người nông dân từng bước được nâng cao. Hiện nay, Yên Dũng đang đẩy mạnh mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững thông qua việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Huyền Trang.
Hợp tác xã rau sạch Yên Dũng, xã Tiến Dũng có hơn 10.000 m2 nhà màng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Đầu tư từ năm 2017 đến nay, mô hình sản xuất ổn định, chủ yếu là các loại nông sản như dưa lưới, dưa lê Hàn Quốc, dưa chuột bao tử. Doanh thu đạt từ 250 đến 300 triệu đồng một vụ. Có được kết quả này là nhờ hợp tác xã đã ứng dụng quy trình sản xuất tiên tiến theo các tiêu chuẩn Việt Gáp, ứng dụng quy trình sản xuất hữu cơ cho ra sản phẩm an toàn, thân thiện môi trường. Chị Hoàng Thị Phúc, cán bộ kỹ thuật hợp tác xã rau sạch Yên Dũng nói:
trồng công nghệ cao thì cái quy trình sản xuất rồi mình phải chăm sóc cắt tỉa đúng thời điểm để cho cây nó đạt năng suất cao nhất. Nếu mà trồng trong mô hình công nghệ cao thì sản phẩm thì được người dân hưởng ứng rất là nhiệt tình ạ. Và về cả chất lượng của sản phẩm thì cũng rất là đạt chất lượng ạ. Với lại năng suất thì cũng đạt hơn chất lượng hơn rất nhiều là so với lại trồng ở ngoài trời, canh tác ngoài trời ạ.
Hiện nay, huyện Yên Dũng đang thực hiện mới 10 mô hình công nghệ cao với tổng quy mô nhà màng nhà lưới là 20.000 m2. Đến nay, các mô hình công nghệ cao đã đi vào sản xuất ổn định. Dự kiến tổng doanh thu trên mô hình 2.000 m2 đạt từ 250 đến 300 triệu đồng một vụ. Lợi nhuận đạt 65 đến 70 triệu đồng. Hiện nay, huyện tiếp tục chỉ đạo duy trì hai mô hình công nghệ cao của hợp tác xã rau sạch Yên Dũng và hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao xã Trị Yên. Anh Nguyễn Đình Huy, giám đốc hợp tác xã Huy Hiệu cho biết:
mô hình công nghệ cao này trước khi chúng tôi bước vào để làm thì chúng tôi cũng được đi thăm hỏi và tham quan các cái mô hình xung quanh đây, là được học hỏi những người đi trước và về làm thì cũng thấy có cái hiệu quả coi như là cao hơn với những cái thời gian trước.
Còn ông Hoàng Hữu Lân, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Dũng khẳng định:
trong cái thời gian tới thì phòng nông nghiệp cũng đang tiếp tục tham mưu cho huyện ủy, ban huyện tiếp tục có những cái chính sách để tạo điều kiện khuyến khích cho các hợp tác xã và các hộ gia đình để đầu tư các cái mô hình ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là trên cơ sở cái định hướng chung của tỉnh ấy, thì cũng tập trung chỉ đạo các xã là tiếp tục rà soát và lựa chọn các cái vùng đấy, và khuyến khích là thành lập các cái hợp tác xã và tổ hợp tác góp phần để tăng cái giá trị cũng như là chuyển đổi cái phương thức sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
Theo đánh giá, những mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đều giúp nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất, trung bình tăng từ 30% đến 100% so với sản xuất truyền thống, mang lại thu nhập cao cho người nông dân. Đặc biệt, vấn đề liên kết tiêu thụ sản phẩm được giải quyết hiệu quả nhờ được cung cấp cho hệ thống siêu thị Vineco thuộc tập đoàn Vingroup, Bixi, các doanh nghiệp bếp ăn tập thể trong và ngoài tỉnh.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin khác. Sáng 26 tháng 11 tại Viễn thông Bắc Giang, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin báo cáo viên định kỳ tháng 11 năm 2019. Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Trọng Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thông tin về kết quả công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân trong thời kỳ mới và sự trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bắc Giang. Cũng tại đây, ông Hoàng Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 11 tháng qua, trong đó tập trung phản ánh những vấn đề liên quan đến công tác quản lý vận tải phương tiện, kiểm soát tải trọng, thanh tra kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông và phân tích nguyên nhân. Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, công tác tuyên truyền tập trung phản ánh kết quả hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, tuyên truyền các thành tựu nổi bật của tỉnh nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, việc triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang năm 2019. Phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, công tác chuẩn bị tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Bắc Giang năm 2020.
Chiều ngày 26 tháng 11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức khánh thành nhà ở mái ấm công đoàn cho đoàn viên Mông Thị Thủy, thôn Hố Rẻ, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Crystal Martin thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Gia đình chị Mông Thị Thủy có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện đang phải ở nhờ nhà bố mẹ đẻ. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích quỹ mái ấm công đoàn hỗ trợ gia đình chị Thủy 30 triệu đồng để xây nhà. Ngôi nhà mới được xây dựng có diện tích hơn 60m² với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Ngoài kinh phí hỗ trợ của Quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh Bắc Giang là đối ứng của gia đình, hỗ trợ của người thân, đồng nghiệp trong công ty. Được biết, năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 47 gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn xây mới sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Cùng ngày, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ kinh phí và bàn giao nhà ở nhân đạo cho anh Hoàng Văn Hậu, sinh năm 1990 ở thôn Rộng Nẩy, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động. Ngôi nhà mới rộng 90m², tổng kinh phí xây dựng gần 280 triệu đồng, trong đó Bảo hiểm xã hội tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình đối ứng, các đoàn thể thôn xã Cẩm Đàn hỗ trợ ngày công xây dựng. Gia đình anh Hậu là hộ nghèo, nhiều năm ở trong ngôi nhà cũ xuống cấp. Chia sẻ với gia đình anh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát động cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành quyên góp hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới khang trang. Thực hiện cuộc vận động, mỗi cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp một địa chỉ nhân đạo từ thiện. Đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức cá nhân hỗ trợ kinh phí và bàn giao 18 ngôi nhà nhân đạo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, với đối tượng phục vụ là trẻ em, số lượng suất ăn lên đến hàng trăm suất trong một ngày. Việc đảm bảo tuyệt đối an toàn nguồn thực phẩm, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các bếp ăn bán trú được các địa phương quan tâm. Để thực hiện tốt công tác này, ngoài ý thức chấp hành đầy đủ các quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm từ phía nhà trường, công tác thanh kiểm tra kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như sự giám sát của các bậc phụ huynh có vai trò rất quan trọng. Phản ánh của phóng viên Đức Minh tại huyện Lạng Giang.
Xác định tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, ngay khi được đầu tư xây mới cơ sở vật chất, trường mầm non xã Yên Mỹ đã mạnh dạn tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng bếp ăn bán trú theo đúng chuẩn một chiều với đầy đủ trang thiết bị, nâng chất lượng bữa ăn bán trú tại trường. Bà Vũ Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường mầm non xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang chia sẻ.
Đầu tiên trong năm học là chúng tôi phải ký hợp đồng các nguồn cung cấp thực phẩm sạch, có các chỗ tin cậy. Và thứ hai nữa là chúng tôi phải trồng và chăm sóc vườn rau đảm bảo cung cấp 100% rau cho trẻ ăn hàng ngày. Và thứ ba nữa là chúng tôi hợp đồng cô nuôi có về chứng chỉ nghề nấu ăn.
Thời gian qua, huyện Lạng Giang đã quan tâm, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho các trường lớp học trên địa bàn. Đây cũng là điều kiện giúp cho các nhà trường. nâng cấp cải tạo các bếp ăn bán trú theo chuẩn. Hiện tại, toàn bộ 26 trên 26 bếp ăn trường học của huyện đã xây dựng bếp đúng chuẩn một chiều. Để kiểm soát tốt nguồn thực phẩm, các nhà trường đều thực hiện ký kết hợp đồng với các cơ sở kinh doanh thực phẩm có uy tín, tích cực xây dựng vườn rau sạch cho bé, phối hợp với hội phụ huynh học sinh cùng giám sát công khai. Ông Cao Văn Tú, hội phụ huynh học sinh trường mầm non xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang bày tỏ:
cái việc quản lý đây là do phụ huynh học sinh chúng tôi giám sát. Thì lắm lúc chúng tôi lên bất chợt lên đến trường thì bắt đầu mới thông báo với nhà trường để việc nhận thực phẩm thức ăn cho trẻ được an toàn.
Ông Nguyễn Văn Linh, hiệu trưởng trường mầm non xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang cho biết thêm:
để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì chúng tôi đã ký cái nguồn thực phẩm sạch an toàn. Đó, và trong cái quá trình chế biến thì được giám sát một cách hết sức chặt chẽ và thực hiện theo đúng cái nguyên tắc của bếp một chiều. Và trong cái quá trình để đảm bảo được cái nguồn thực phẩm sạch cũng như là an toàn thì nhà trường đã phối hợp với cha mẹ học sinh trong cái quá trình là giám sát cái việc giao nhận thực phẩm cũng như là chế biến và cái khâu chiên cho các cháu để đảm bảo cái vệ sinh ở trong nhà trường.
Nhằm tăng cường quản lý các bếp ăn trong trường học, trong thời gian qua, cơ quan chuyên môn của huyện Lạng Giang thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất các bếp ăn tập thể, qua đó kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm, như lời ông Nguyễn Trọng Hòa, cán bộ phòng y tế huyện Lạng Giang nói.
Phòng y tế luôn luôn phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm y tế để kiểm tra, giám sát công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Đối với công tác quản lý nhà nước tại các bếp ăn tập thể tại các trường, thì chúng tôi luôn luôn kiểm soát, đặc biệt là cái công tác bếp ăn ở các trường thì luôn luôn phải đảm bảo cái công tác an toàn thực phẩm, đặc biệt là các bếp ăn phải đảm bảo tiêu chuẩn một chiều. Các khu, từ cái khu chế biến thực phẩm đến khu nấu ăn đến cái khu mà các cháu ăn phải đảm bảo đúng cái quy định của pháp luật.
Việc kiểm soát chặt chẽ các bếp ăn tập thể thông qua kiểm tra giám sát, đồng thời chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ quản lý, nhân viên bếp ăn đã giúp công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn bán trú trong huyện Lạng Giang có những chuyển biến tích cực, đem lại sự yên tâm cho các bậc phụ huynh.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, Giao thông Vận tải, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường quản lý hoạt động của phương tiện bay không người lái trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, tăng cường quản lý hoạt động của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các rủi ro của phương tiện bay không người lái đối với an toàn hàng không và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng siết chặt kiểm soát việc mua bán trái phép các thiết bị, bộ phận thiết bị phương tiện bay không người lái trên thị trường. Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn hàng không và các rủi ro từ phương tiện bay không người lái. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân về tác hại và nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không của phương tiện bay không người lái, quản lý chặt chẽ hoạt động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chấm dứt ngay các hoạt động của phương tiện bay không người lái có nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không.
Đến hết ngày 25 tháng 11, ở huyện Hiệp Hòa vẫn còn một cơ sở sản xuất gạch bằng lò vòng hoạt động. Cơ sở này đã bị đề nghị thanh tra toàn diện. Đó là công ty cổ phần Hợp Thịnh Phát ở xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa. Hiện nay, công ty vẫn còn hoạt động đun đốt, số lượng phơ mộc còn tồn đọng rất lớn. Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện đối với công ty cổ phần Hợp Thịnh Phát trong việc chấp hành kế hoạch chấm dứt hoạt động sản xuất gạch bằng công nghệ lò vòng trên địa bàn toàn tỉnh. Được biết trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức họp với các phòng đơn vị chức năng, chủ lò và thống nhất xác định thời hạn cuối cùng để chấm dứt hoạt động các lò vòng là ngày 25 tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, công ty này vẫn cố tình chống đối. Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng yếu, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ 18 đến 24 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng yếu, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ 19 đến 25 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng yếu, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang, chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thu Phượng, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.